Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, ngày 14 tháng 10, thứ Sáu trong tuần thứ 28 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, câu 1 đến câu 7. Khi ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi dẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giêsu bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ. Anh em phải coi chừng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra. Không có gì bí mật mà người ta không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nghe nói lúc đêm hôm sẽ được nghe giữa ban ngày. Và điều anh em rỉ tai trong buồng kín sẽ được công bố trên mái nhà. Thầy nói cho anh em là bạn hữu của thầy được biết. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà sau đó không làm gì được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ đấng đã giết rồi lại có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, thầy nói cho anh em biết, anh em hãy sợ đấng ấy. Năm con chim sẻ chỉ bán được 2 hào phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một trong những sứ điệp nổi bật trong tin mừng hôm nay chính là tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho mỗi chúng ta. Ngày đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Thiên Chúa là Cha yêu thương, đấng quảng đại thi thố ơn lành của người, đấng làm cho mưa xuống trên kẻ lành cũng như người dữ, người công chính cũng như kẻ bất chính, đấng hằng quan tâm chăm sóc đến con cái của Ngài. Một khi chúng ta nhận biết và tín thác đức tình yêu Thiên Chúa, chúng ta cũng đồng thời nhận ra Ngài là đấng quan phòng. Tất cả những gì tốt đẹp, Thiên Chúa đều chuẩn bị cho chúng ta. Và điều tốt đẹp nhất là Thiên Chúa chuẩn bị ơn thánh để chúng ta nhờ đó mà được nên thánh, nên hoàn thiện. Trên bước đường đạt đến sự hoàn thiện, chúng ta phải tránh xa thói sống đức tin một cách giả dối. Trong đời sống thường nhật, ký giả là người được dân chúng quý mến và biết đến. Học giả là người học nhiều, hiểu rộng. Thế nhưng, đạo đức giả thì không ai chấp nhận được. Đạo đức giả nghĩa là những người chỉ giữ đạo bằng hình thức mà thôi. Đạo đức giả nghĩa là người chẳng bao giờ diễn tả lòng yêu mến một cách chân thành đối với Chúa và cũng chẳng bao giờ có thể sống tử tế đối với nhau. Chúa Giêsu đã của trách những người Pharisêu và các kỷ luật khi họ sống đời sống đạo đức giả như thế. Chúa mời gọi chúng ta tín thác vào tình yêu của Chúa và sự quan phòng của Chúa và trở nên những con người sống đức tin chân chính, không giả dối. Một đức tin biết đặt nơi chính Thiên Chúa chứ không phải nơi một giáo thuyết. Một đức tin diễn tả cuộc gặp gỡ thân tình, chứ không phải chỉ là việc tuân giữ lề luật một cách máy móc. Một đức tin dẫn chúng ta đến đức ái, chứ không phải là một đức tin khô cứng, một đức tin không có việc làm. Một đức tin có khả năng trổ sinh hoa trái thánh thiện, chứ không phải một đức tin khô cằn. Lời giáo huấn của Chúa như mưa đổ xuống đám ruộng khô cằn và làm cho đất trở nên phì nhiêu, sinh hoa trái. Những ai hoàn toàn đặt tín thác nơi Chúa sẽ không phải thất vọng bao giờ. Những ai đặt cuộc đời của mình trong vòng tay yêu thương và quan phòng của Chúa sẽ chẳng bao giờ phải hổ ngươn. Những ai ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Chúa, chắc chắn Chúa sẽ ra tay. Xin cho chúng ta biết đặt trọn niềm hy vọng nơi Chúa và thân thưa với người rằng: con ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Chúa, xin Chúa hãy ra tay. Lạy Chúa Giêsu, biết bao lần chúng con quá lo lắng, chúng con quá sợ hãi, và chính thái độ lắng lo sợ hãi có thể làm cho chúng con sống đức tin cách giả dối. Xin Chúa thanh tẩy chúng con và giúp chúng con biết sống tín thác hơn, bởi Chúa là Cha yêu thương, Đấng luôn quan phòng và biết chúng con cần gì, Đấng luôn ban cho chúng con những điều tốt đẹp nhất để chúng con được sống và sống dồi dào. Amen.
Con dùng xuống, dài tóc vương sau hè, con chỉ.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Bangkok, Thái Lan. Sứ điệp video Đức Thánh Cha gửi Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các giám mục Á Châu năng gặp gỡ ở cấp độ miền, đồng thời góp phần làm cho giáo hội trở thành giáo hội của những người nghèo, người trẻ, một giáo hội đối thoại với dân Á Châu và các tôn giáo khác. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường này trong sứ điệp gửi các giám mục Á Châu nhân dịp khóa họp của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, nhóm họp tại Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo phận Bangkok, Ba An Phu Quang ở Bangkok, Thái Lan, từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 10 này về đề tài Liên Hội đồng Giám mục Á Châu 50 năm, hành trình chung với nhau trong tư cách là các dân tộc Á Châu và họ đã đi theo một lối khác. Đại hội kỷ niệm 50 năm thành lập Liên Hội đồng Giám mục Á Châu để suy tư về những thực tại và những thách đố đang đề ra cho giáo hội tại đại lục này. Tham dự đại hội có ít nhất 270 giám mục đến từ 26 nước, trong đó có Việt Nam và từ hai lãnh thổ Hồng Kông và Macau. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha gợi lại khởi đầu của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu hồi năm 1970, khi Thánh Phaolô thứ 6 giáo hoàng viếng thăm Á Châu và thấy một đại lục có đông đảo dân chúng, phần lớn là người trẻ, và Á Châu được nhìn nhận như căn nhà chung của các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Đức Thánh Cha nói, các giám mục nhận thấy đám đông hồi đó đang bừng tỉnh từ tình trạng cam chịu số phận đến một cuộc sống xứng đáng với con người. Các giới trẻ cũng bừng tỉnh, họ lý tưởng, ý thức và lo âu, nóng lòng và buồn chồn. Các xã hội với các nền văn hóa khác nhau đang bừng tỉnh để trở thành một cộng đoàn đích thực của các dân tộc. Điều này có nghĩa là giáo hội tại Á Châu được kêu gọi trở thành giáo hội của người nghèo, của người trẻ, một giáo hội đối thoại với các tín đồ, các tôn giáo khác ở Á Châu một cách đích thực hơn. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài đồng hành với các giám mục Á Châu trong công tác huynh đệ và trao đổi các ý tưởng sẽ thực hiện. Ngài nói, điều quan trọng là các hội đồng giám mục miền hợp nhau một cách đều đặn, nhờ đó giáo hội được hình thành, được củng cố trong hành trình, và câu hỏi cơ bản là, Thánh Linh đang nói gì với giáo hội tại Á Châu? Đó là câu hỏi mà anh em phải trả lời. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến vai trò của các giáo dân, đảm trách chức năng của mình, tôn trọng đặc tính riêng của mỗi người, vì giáo hội Hoàng Vũ không phải là giáo hội đồng nhất, nhưng là đại đồng, trong sự tôn trọng đặc tính của mỗi giáo hội.
Tin Vatican. Các vị cuộc tham dự công đồng Vatican thứ hai còn sống cho đến hiện nay. Như đã đưa tin, vào lúc 5 giờ chiều ngày 11 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Pedro nhân lễ kính Thánh Gioan 23 Giáo Hoàng và kỷ niệm đúng 60 năm khai mạc công đồng chung Vatican thứ hai. Trong số 3.058 nghị cục tham dự 4 khóa họp của công đồng chung Vatican thứ hai từ năm 1962 đến năm 1965, hiện nay chỉ còn 5 người còn sống. Đó là Đức Cha José de Jesús Sahagún de la Parra, bên Mexico, 100 tuổi. Ngài tổ phong giám mục năm 1961 và tham dự khóa đầu tiên, khóa 3 và 4 của công đồng. Vị thứ hai là Đức Cha Luigi Bettazzi, giám mục giáo phận Ivrea, Bắc Ý, 99 tuổi, tham dự khóa 2, 3 và 4 của công đồng. Thứ ba là Đức Cha Victorino Doãn Cùng Hì, tổng giám mục giáo phận Quang Châu, Nam Hàn, 94 tuổi, tham dự khóa 2, 3 và 4. Thứ tư là Đức Tổng giám mục Alfonso Matias, Ấn Độ, 90 tuổi, dự hai khóa sau cùng của công đồng. Và thứ năm là Đức Hồng Y Francis Arinze, 90 tuổi, người Nigeria, tham dự khóa 4. Đức Hồng Y nguyên là Tổng trưởng Bộ Phục tự và Kỷ luật Bí tích. Trong số 3.058 nghị phục công đồng từ năm 1962 đến năm 1965, có 108 Hồng Y, 5 Thượng Phụ, 534 tổng giám mục và 2.171 giám mục, 12 viện phụ Nam viện Việt hạt, 16 vị giám hạt tổng hộ, 65 vị phủ doãn tông tòa và 129 vị trên tổng quyền tổng tụ. Ngoài ra, có hơn 450 chuyên viên công đồng, hơn 50 dự thính viên và 106 quan sát viên không công giáo tại công đồng.
Tin Geneva, Thụy Sĩ. Phát biểu của đại diện tòa thánh về người tị nạn. Tòa Thánh báo động về chính sách đẩy xa người xin tị nạn, kéo dài thời gian giữ người tị nạn và di tản, cũng như nạn lợi dụng những kết luận của Ban chấp hành cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc để đẩy mạnh một số chương trình hành động và ý thức hệ. Lập trường trên đây đã được Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, nữ tiến sĩ Francesca Di Giovanni, kiêm trưởng phái đoàn Tòa Thánh trình bày tại khóa họp thứ 73 của Ban chấp hành chương trình của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đang nhóm tại Geneva từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 10 này. Bà Di Giovanni nhắc đến thảm trạng số người tị nạn đang gia tăng trên thế giới vì chiến tranh như tại Ukraine hiện nay và kêu gọi các nước hãy làm tất cả những gì có thể để chấm dứt chiến tranh và tái dấn thân đối thoại chân thành để đạt tới hòa bình lâu bền. Bà cũng nói rằng, Tòa Thánh khẩn thiết kêu gọi hãy thực hiện những tiến bộ hữu hiệu và cụ thể hơn trong việc tìm giải pháp cho tình trạng số người tị nạn bị kẹt, không thể hồi hương hoặc hội nhập vào các quốc gia nơi họ đang tị nạn. Trong những trường hợp đó, việc định cư họ tại một nước thứ ba là điều cơ bản. Điều rất quan trọng là xác định những con đường khác để có những giải pháp đúng lúc và trường kỳ. Tòa Thánh tái bày tỏ quan tâm vì một số quốc gia đã gia tăng gánh nặng cho các cộng đoàn đón tiếp người tị nạn bằng một chiến lược không lâu bền, tránh chịu trách nhiệm trực tiếp đối với làn sóng đông đảo người xin tị nạn qua những hợp đồng ngăn chặn họ tại một số điểm trong hành trình của họ. Sự ủy trách nhiệm như thế không đưa tới những giải pháp hữu hiệu và lâu bền hơn. Trái lại, nó thúc đẩy nhiều người tị nạn tìm kiếm những con đường khác nguy hiểm hơn trong việc tìm kiếm sự bảo vệ. Ngoài ra, bà Di Giovanni khẳng định, Tòa Thánh một lần nữa bày tỏ quan tâm về việc sử dụng những kết luận của Ban chấp hành này để thúc đẩy một số chương trình hành động và ý thức hệ, thay vì đề ra những hướng dẫn chuyên môn và cần thiết để Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đáp ứng những nhu cầu cụ thể của những người tị nạn và các cộng đoàn tiếp cư. Phương pháp hoặc lấy hoặc bỏ mà một số phái đoàn sử dụng, kể cả trong các diễn đàn khác của Liên Hiệp Quốc, làm thương tổn ý chí chính trị và sự đa phương. Phái đoàn Tòa Thánh mong có sự trở về với cuộc đối thoại thành tâm và sẵn sàng cộng tác với các nước khác để nhìn nhận những giá trị trong việc tái tạo những nền tảng cho sự đồng thuận chân thực. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp tục kêu gọi cho nhân dân Ukraine. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ đau buồn và kêu gọi hòa bình cho nhân dân Ukraine đang phải chịu các cuộc pháo kích của Nga trong những ngày này. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 12 tháng 10 vừa qua, trước sự hiện diện của gần 25.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: "Trong những ngày này, tâm hồn tôi luôn hướng về nhân dân Ukraine, đặc biệt dân chúng tại những nơi xảy ra những vụ pháo kích ồ ạt. Tôi mang trong lòng nỗi đau đớn của họ, và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Thánh của Thiên Chúa, tôi dâng đau khổ ấy lên trong kinh nguyện cùng Chúa. Chúa luôn lắng nghe tiếng kêu của những người nghèo kêu cầu Ngài. Ước gì Thánh Linh của Chúa biến đổi tâm hồn những người đang cầm trong tay vận mạng chiến tranh, để bảo tố bạo lực chấm dứt và có thể tái thiết một cuộc sống chung an bình trong công lý." Tại thành phố Lviv, trung tâm của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Latin ở Ukraine, nhà nguyện tôn vinh Thánh giá ở khu vực Razodalse cũng bị thiệt hại vì cuộc pháo kích của Nga như một cuộc trả đũa vụ, được cho là mật vụ Ukraine phá hoại cây cầu nối liền giữa Nga và Crimea. Đức Tổng giám mục chính tòa và Đức giám mục phụ tá đã đến ủy lạo dân chúng sau vụ pháo kích. Rất may không có ai bị thiệt mạng hoặc bị thương. Nga đã phóng 84 tên lửa tầm xa và 13 máy bay không người lái do Iran chế tạo vào 19 thành phố ở Ukraine.
Tin Roma. Diện phụ tổng quyền dòng Phi-tô được tái cử. Hôm 11 tháng 10 vừa qua, diện phụ tổng quyền dòng Phi-tô cha Mauro Giuseppe Lepori đã được tái cử. Cha Lepori, người Thụy Sĩ, Ý, năm nay 63 tuổi, sinh tại Lugano, bang Tosino năm 1959, gia nhập dòng Phi-tô năm 1984 tại Đan Việt, Haute-Vire, bang Friburg, và 10 năm sau đó, 1994, cha được bầu làm viện phụ Đan Việt này. Hồi đầu tháng 9 năm 2010, cha được bầu làm viện phụ tổng quyền của dòng Phi-tô. Cha là tác giả của nhiều sách tu đức. Hôm thứ Hai, 11 tháng 10 vừa qua, trong tổng tu nghị dòng Phi-tô, các viện phụ và viện mẫu và các bề trên Đan Việt tự quản nhóm tại thị trấn Arixia gần Roma đã tái cử cha Lepori trong chức vụ viện phụ tổng quyền. Tổng tu nghị tiến hành từ ngày 9 đến ngày 21 tháng 10 tới đây, và trong số các tham dự viên cũng có một số viện phụ người Việt. theo niên giám năm 2020 của Tòa Thánh, dòng Tito có 78 đan Việt và 1.645 đàn sĩ, trong đó có 678 linh mục, và theo đó chi dòng Tito Thánh gia Việt Nam có 11 đan Việt với 760 đàn sĩ.
Tin Jerusalem. Các giáo hội Kitô tại Thánh Địa chống lại việc chuyển đại sứ quán Anh từ Tel Aviv về Jerusalem. Hôm 10 tháng 10 vừa qua, Hội đồng các thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội Kitô tại Jerusalem lên tiếng phê bình dự án của Thủ tướng Anh di chuyển đại sứ quán nước này từ Tel Aviv về Jerusalem. Dự án này đã được bà Liz Truss, tân Thủ tướng Anh, tuyên bố hôm 2 tháng 10 trước đó trong hội nghị những người bạn bảo thủ của Israel nhóm tại thành phố Birmingham. Trong thông cáo chung, các vị thủ lãnh các giáo hội Kitô tại Thánh Địa khẳng định rằng, trong tư cách là thành thánh đối với ba tôn giáo có cùng tổ phụ Abraham, đại diện cho hơn nửa dân số thế giới, Jerusalem từ lâu đã được cộng đồng thế giới, trong đó có Anh Quốc, nhìn nhận một quy chế đặc biệt nhằm bảo vệ tự do tôn giáo, đặc tính thánh thiêng của Jerusalem như một thành thánh, cần được tôn trọng và tự do lui tới nơi thánh tại đây. Trong tư cách là các giáo hội, với quyền tài phán trên toàn thể các lãnh thổ chính trị của Thánh Địa, một miền mà các tín hữu Kitô đã sống từ 2.000 năm nay, dưới nhiều triều đại và chính quyền. Quy chế tôn giáo status quo vốn có ở Jerusalem là điều thiết yếu để bảo tồn sự hòa hợp của thành thánh và những tương quan tốt đẹp giữa các cộng đoàn tôn giáo trên thế giới. Các vị lãnh đạo Kitô nhắc đến tình trạng bế tắc trong việc thương thuyết hiện nay giữa Israel và Palestine về Jerusalem và miền Tây Jordan, sự tiếp tục chiếm đóng các lãnh thổ của Palestine và sự đơn phương sáp nhập khu vực đông thành Jerusalem đều là điều không thể chấp nhận được. Thông cáo chung khẳng định, chúng tôi không thể tin rằng đó là sứ điệp mà chính phủ Anh muốn gửi cho thế giới khi duyệt lại vị trí của Đại sứ quán Anh. Trước những sự kiện đó, Hội đồng các thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội Kitô tại Jerusalem coi việc di chuyển Đại sứ quán Anh về Jerusalem tạo thêm một chướng ngại cho tiến trình hòa bình, vốn ở trong tình trạng gần chết. Thay vì dùng tài nguyên của chính phủ cho một việc làm phản ích lợi như thế, chúng tôi khuyến khích Thủ tướng và chính phủ Anh gia tăng gấp đôi nỗ lực ngoại giao để giúp tái khởi sự các cuộc thương thuyết giữa chính phủ Anh và chính quyền Palestine để tiến tới một sáng kiến hòa bình theo thời hạn và theo từng giai đoạn, tất cả phù hợp với công pháp quốc tế và những nghị quyết liên hệ của Liên Hiệp Quốc. Trước đó, hai vị thủ lãnh giáo hội Công giáo và Anh giáo tại Anh cũng đã lên tiếng kêu gọi bà Thủ tướng Anh nghĩ lại dự định di chuyển đại sứ quán Anh Quốc về Jerusalem.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra trên toàn thế giới. Ngay từ khi nó xảy ra, đã có những người hoặc những thuyết âm mưu cho rằng virus SARS-CoV-2 là một loại vũ khí hóa học mà một quốc gia nào đó vô tình hay cố ý để nó lây lan ra cộng đồng. Tuy nhiên, những lập luận hay giả thuyết như vậy cho đến nay vẫn không có bằng chứng nào xác minh. Nhưng điều đó lại gợi ra cho chúng ta suy nghĩ đến một vấn nạn khác, đó là việc tự do nghiên cứu và khả năng lạm dụng tự do trong nghiên cứu, và việc áp dụng các thành quả khoa học trong đời sống hàng ngày. Chúng ta biết rằng, nghiên cứu và phát triển khoa học là một điều tốt, nhưng nó sẽ trở nên không tốt nếu người ta áp dụng nó vào những mục đích xấu xa. Chẳng hạn nhiều người trong chúng ta đã từng nghe nói tới giải Nobel Hòa Bình, nhưng cũng nhiều người không biết rằng người lập nên giải Nobel Hòa Bình lại là người sáng chế ra thuốc nổ. Cũng vì nghĩ đến hậu quả từ các phát minh của mình mà Alfred Nobel, nhà bác học gốc Thụy Điển, đã để lại phần lớn tài sản của mình làm giải thưởng hàng năm cho những người có đóng góp cách đặc biệt trong các lĩnh vực vật lý, hóa học, y khoa, văn chương và trong việc cổ võ hòa bình thế giới. Vậy thì, có những nguyên tắc đạo đức nào nói chung được công nhận trong các ngành khoa học tự nhiên ngày nay? Thưa, học thuyết xã hội của giáo hội nhắc đến bốn nguyên tắc này, và đây cũng là những nguyên tắc được chấp nhận trên toàn thế giới. Thứ nhất là nguyên tắc phổ quát, nghĩa là nỗ lực để đạt đến sự khái quát hóa thông qua cách lập luận được chuẩn hóa và có thể kiểm chứng. Thứ hai là nguyên tắc trung hưởng, mọi người có quyền chia sẻ những thành quả của khoa học. Thứ ba là nguyên tắc vô tư, nghĩa là để sang một bên các lợi ích riêng của nhà nghiên cứu. Và thứ tư là nguyên tắc hoài nghi, nghĩa là nhà nghiên cứu sẵn lòng để cho người khác đặt nghi vấn về những kết quả tìm tòi của mình. Đức Giáo hoàng Francisco trong tâm huấn niềm vui tin mừng đã nói rằng, giáo hội không muốn ngăn cản sự phát triển đáng kinh ngạc của khoa học. Ngược lại, giáo hội vui mừng và thậm chí phấn khởi trong việc nhìn nhận tiềm năng lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho tâm trí con người. Thỉnh thoảng một số nhà khoa học đã vượt quá những giới hạn thẩm quyền của khoa học khi đưa ra một số lời phát biểu hay những yêu sách. Nhưng vấn đề ở đây không phải chỉ liên quan đến lý trí con người, mà lại còn liên quan đến việc thúc đẩy một ý thức hệ riêng nào đó, khiến cho con đường dẫn tới cuộc đối thoại chân chính, nghiêm túc và hiệu quả bị ngăn cản. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 cũng đã nói, như ta thấy, nghiên cứu khoa học dẫn đến sự hiểu biết những sự thật mới mẻ về con người và vũ trụ. Do đó, việc nghiên cứu để phục vụ đời sống con người là nhằm mục đích loại trừ bệnh tật phải được khích lệ. Bên cạnh đó, những nghiên cứu nhằm mục đích khám phá bí mật của trái đất và vũ trụ cũng quan trọng không kém. Đang khi chúng ta nhận thức rằng con người có trách nhiệm với công trình sáng tạo, không phải để khai thác nó một cách mù quáng, nhưng để gìn giữ và làm cho nó trở nên nơi có thể sống trong bình an và hạnh phúc. Như vậy, khi sống theo đức tin, thì đức tin không xung đột với khoa học, nhưng hợp tác với khoa học để đưa ra các tiêu chí căn bản hầu thăng tiến thiện ích của muôn loài. Hơn nữa, đức tin cũng yêu cầu khoa học từ bỏ những cố gắng chống lại kế hoạch ban đầu của Thiên Chúa để tránh sản sinh ra những hậu quả gây nguy hại cho con người. Chúng ta cũng có một lý do rất hợp lý nữa để tin rằng nếu khoa học là một người bạn đồng hành của đức tin để tìm hiểu kế hoạch của Thiên Chúa đối với vũ trụ, thì đức tin đang khi vẫn trung thành với chính kế hoạch này sẽ cho phép những tiến bộ của khoa học luôn thành công để phục vụ công ích và sự thật của con người. Vậy thì các phát minh khoa học có thể bị lạm dụng không? Thưa có. Gần đây nhất, kể từ thời thế giới biết đến bom nguyên tử, nhân loại đã nhận ra rằng khoa học không diễn ra trong một môi trường phi đạo đức. Nói cách khác, khoa học phải luôn luôn gắn liền với các tiêu chuẩn luân lý. Ngày nay, chủ đề này được thảo luận rất nhiều trong lĩnh vực an toàn sinh học. Chúng ta phải xử lý thế nào với những nghiên cứu một đàn để nó có thể đóng góp cho tiến bộ y tế hoặc các mục tiêu quan trọng khác trong xã hội, nhưng đồng thời cũng đừng để nó bị những kẻ khủng bố sinh học hoặc những tên tội phạm lạm dụng. Trong thực tế, nhiều kết quả nghiên cứu khoa học về sự sống không chỉ được áp dụng cho lợi ích cá nhân và cộng đồng, mà nó còn có thể bị lạm dụng với những ý đồ gây hại. Về điều này, giới chuyên môn dùng một thuật ngữ gọi là hiệu quả kép của việc nghiên cứu. Vậy, hiệu quả kép của việc nghiên cứu nghĩa là gì? Thưa, có nghĩa là những nghiên cứu hướng đến các vấn đề an toàn sinh học nhằm mục đích có được kiến thức, tạo ra sản phẩm hay các công nghệ để phục vụ con người. Tuy nhiên những thành quả này có thể bị một bên thứ ba trực tiếp lạm dụng để gây hại cho tính mạng và sức khỏe của người dân, cho môi trường và các lợi ích khác vốn đã được bảo vệ về mặt pháp lý. Vậy trong bối cảnh đó, có thể làm gì để ngăn chặn những tổ chức khủng bố lan truyền và reo rắc các loại mầm bệnh như một thứ vũ khí sinh học? Thưa rằng, trước hết, chúng ta cần phải tạo nên một nhận thức trên toàn thế giới rằng tự do khoa học đòi hỏi một nền tảng các hệ thống pháp lý vững chắc. Chính các nhà khoa học cũng cần một bộ quy tắc đạo đức về nghiên cứu, vì nếu họ chỉ quan tâm đến khía cạnh kỹ thuật chuyên môn của công việc thì chưa đủ. Hơn nữa, các quy định và các kiểm soát ở cấp độ quốc tế là điều cần thiết. Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa, những nghiên cứu không còn bị giới hạn trong một quốc gia đơn lẻ, nhưng sẽ tác động đến toàn cầu. Vì thế, sẽ thật là vô trách nhiệm nếu không đưa ra được một chiến lược thích hợp để phòng ngừa nguy cơ gây nên đại họa cho nhân loại. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy theo Dukat, chúng ta phải làm gì? Thưa, đừng lạm dụng các hóa chất hoặc các loại thuốc hóa học trong trồng trọt. Vì như thế, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chính bản thân và của người tiêu dùng. Trong vài lần tới, chúng ta sẽ bước qua chương thứ 12 để tìm hiểu về sự dấn thân của các cá nhân và xã hội trong tình bác ái. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Tiến trình phân định là kim chỉ nam để hiểu ta đang ở đâu và vì đâu. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung gần 25.000 tín hữu hành thường sáng thứ tư ngày 12 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Như thường lệ, trước 9 giờ, Đức Thánh Cha tiến ra quảng trường trên chiếc xe môi trần, đi qua các hàng ghế để chào thăm đông đảo các tín hữu hành thường. Buổi tiếp kiến bắt đầu với lời chào phục vụ của Đức Thánh Cha và tám giáo dân lần lượt đọc đoạn tin mừng theo Thánh Gioan chương 5 câu 2, câu 5 đến câu 9 bằng 8 thứ tiếng. Tại Jerusalem gần cửa chiên có một hồ nước tiếng Do Thái gọi là Bát-sa-ta. Hồ này có 5 hành lang. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Khi Giê-xu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, Ngài nói, anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp, thưa Ngài, tôi không có người đem tôi xuống hồ khi nước khuấy lên. Lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống nước trước mắt rồi. Khi Giê-xu bảo, anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và bước đi. Trong phần huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về sự phân định, và bài thứ 5 này có tựa đề những yếu tố để phân định ước muốn. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong các bài giáo lý này, chúng ta đang vượt qua những yếu tố của sự phân định. Sau các yếu tố cầu nguyện và biết mình, hôm nay tôi muốn nói về một nhân tố khác không thể thiếu được, đó là ước muốn. Thật vậy, phân định là một hình thức tìm kiếm, và sự tìm kiếm luôn nảy sinh từ một cái gì chúng ta thiếu, và một cách nào đó chúng ta biết điều ấy. Vậy, sự biết như thế thuộc loại nào? Các bậc thầy và linh đạo gọi điều ấy bằng từ ước muốn, desiderio. Nơi căn cội, đó là nhớ nhung sự viên mãn mà chúng ta không bao giờ thấy ở mức trọn vẹn, và đó là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa trong chúng ta. Ước muốn không phải là muốn một cách hở hững, ước muốn nhất thời, qua đường trong lúc này. Từ tiếng Ý, desiderio, xuất phát từ chữ Latin rất đẹp, decidus, nghĩa đen là sự thiếu ngôi sao và thiếu điểm tham chiếu hướng dẫn hành trình cuộc sống. Nó gợi lại một đau khổ, một điều tốt đang thiếu. Vì thế, ước muốn là kim chỉ nam để hiểu tôi đang ở đâu và đang đi đâu. Nhưng làm sao nhận biết nó? Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói. Một ước muốn chân thành biết chạm đến những dây sâu thẳm nhất của con người chúng ta. Vì thế, nó không tắt liệt trước những khó khăn hoặc nghịch cảnh. Cũng giống như khi chúng ta khát, nếu chúng ta không tìm được gì để uống, không phải vì thế mà chúng ta bỏ qua. Trái lại, sự tìm kiếm càng ám ảnh những tư tưởng và hành động của chúng ta cho đến khi chúng ta sẵn sàng thực hiện hy sinh nào đó để có thể làm cho nó dịu đi. Những chướng ngại và thất bại không dập tắt ước muốn, trái lại, càng làm cho nó sinh động hơn trong chúng ta. Khác với điều ta muốn hoặc cảm xúc nhất thời, ước muốn kéo dài trong thời gian, một thời gian dài, và nó có xu hướng được cụ thể hóa. Ví dụ, nếu một người trẻ ước muốn trở thành bác sĩ, thì phải bắt đầu hành trình học hỏi và làm việc vài năm trong cuộc sống của họ. Vì thế, người ấy phải đặt ra những giới hạn, không chấp nhận một số điều hoặc những hành trình học vấn khác, nhưng cũng có thể cả những tiêu khiển và giải trí, nhất là trong lúc học hành khẩn trương. Những ước muốn mang lại một hướng đi cho cuộc sống và đạt tới mục đích giúp ta vượt thắng những khó khăn ấy. Thực vậy, một giá trị trở nên đẹp và dễ thực hiện khi nó hấp dẫn. Nhưng có người đã nói, điều quan trọng là có ý muốn trở thành tốt hơn là tốt rồi. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, một điều gây chú ý là Chúa Giê-xu trước khi thực hiện một phép lạ thường hỏi đương sự về ước muốn của họ. Và nhiều khi câu hỏi ấy có vẻ lạc đề. Ví dụ, khi Chúa gặp người bất toại ở hồ Bát-sa-ta. Ông ta nằm đó từ bao nhiêu năm rồi và không nắm được đúng thời điểm để xuống nước hồ. Chúa Giê-xu hỏi anh ta, anh có muốn khỏi bệnh không? Trong thực tế, câu trả lời của người bất toại tỏ cho thấy một loạt những kháng cự xa lạ đối với sự lành bệnh không chỉ liên quan đến đương sự mà thôi. Câu hỏi của Chúa Giê-xu là một lời mời gọi hãy làm sáng tỏ trong tâm hồn anh ta để đón nhận một sự tăng vọt về chất lượng, đừng nghĩ về mình nữa và về cuộc sống như người bất toại, được người khác mang đi. Nhưng người nằm trên cáng ấy dường như không xác tín như thế. Khi đối thoại với Chúa, chúng ta học hiểu chúng ta thực sự muốn gì trong cuộc sống chúng ta. Người bất toại ấy là tiêu biểu cho những người nói, có, tôi muốn, nhưng rồi tôi không làm gì cả, không có ý muốn quyết liệt để thực hiện điều mình muốn. Nhiều khi chính ước muốn tạo nên sự khác biệt giữa một bên dự phóng thành công, nhất quán và lâu bền, và hàng ngày điều ta muốn trống rỗng, và bên kia là hàng ngàn những điều muốn suông, bao nhiêu dự tính tốt, nhưng không nhất quyết thi hành, mà như người ta nói, hỏa ngục được lát bằng những ý muốn như thế. Thời đại chúng ta đang sống dường như tạo điều kiện tối đa cho tự do chọn lựa, nhưng đồng thời làm giảm bớt ước muốn, cùng lắm là một ham muốn nhất thời. Chúng ta gặp thấy hàng ngàn đề nghị, bao nhiêu dự phóng, khả thể, và chúng ta có nguy cơ xào lãng và không để mình thẩm định trong bình tĩnh điều mà chúng ta thực sự muốn. Nhiều người đau khổ vì không biết mình muốn gì trong cuộc sống. Có lẽ họ không bao giờ tiếp xúc với ước muốn sâu xa của họ. Từ đó, có nguy cơ cuộc sống của họ diễn ra giữa những toàn tính và phương thức khác nhau, nhưng không bao giờ đi tới đâu hoặc đánh mất nhiều cơ may quý giá. Và thế là, một số thay đổi, tuy được mong muốn trên lý thuyết, nhưng khi có cơ hội, nó không bao giờ được thực thi. Rồi Đức Thánh Cha kết luận. Giả sử Chúa hỏi chúng ta ngày hôm nay như Ngài đã hỏi người mù thành Jericho, anh muốn tôi làm gì cho anh? Chúng ta sẽ trả lời Chúa thế nào? Chúng ta cần xin Chúa giúp chúng ta biết ước muốn sâu thẳm, đích thực về Chúa, mà chính Thiên Chúa đã đặt trong tâm hồn chúng ta, và xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để cụ thể hóa ước muốn ấy. Đó là một ân phúc vô biên làm căn cội cho mọi ân phúc khác, để cho Chúa thực hiện những phép lạ cho chúng ta như trong tin mừng. Vì cả Chúa cũng rất muốn chúng ta làm cho chúng ta được dựng phần vào cuộc sống viên mãn của Ngài. Buổi tiếp kiến được nối tiếp với phần tóm tắt bản giáo lý và chào thăm các nhóm hành thường. Khi chào bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc đến các tín hữu người Việt và các tín hữu đến từ Mỹ, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Hòa Lan và Ghana. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở, tháng 10 là tháng mân côi. Khi đọc kinh này, anh chị em hãy để cho cuộc sống và những chọn lựa hàng ngày được Chúa Kitô soi sáng. Người là ánh quang chân lý. Khi suy niệm về các mầu nhiệm sự sáng, anh chị em hãy nhớ Thánh Gioan Phaolô thứ hai, người đã muốn thêm các mầu nhiệm này vào việc chiêm ngắm những biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Trong lời chào bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào mừng một nhóm người chăm sóc các bệnh nhân bị phòng thấp và đặc biệt cảm ơn vì lĩnh vực mục vụ y tế của giáo phận Roma. Ngài khích lệ tất cả hãy kiên trì trong công việc đầy công trạng, đó là nâng đỡ những người yếu đuối nhất. Sau cùng, như thường lệ, Đức Thánh Cha nghĩ đến những người cao niên, các bệnh nhân, người trẻ và các đôi tần hồn. Ngài nhắc đến lễ nhớ Thánh Gioan 23 hôm 11 tháng 10, người đã tận tụy phụng sự một cách gương mẫu đối với Chúa Kitô và giáo hội, ân cần hoạt động cho phần rỗi các linh hồn và cho hòa bình thế giới. Ước gì sự phù hộ của Thánh Nhân giúp tất cả anh chị em trong nỗ lực hàng ngày trung thành với Chúa Kitô và nâng đỡ những người đang đau khổ vì chiến tranh, đặc biệt là nhân dân Ukraine yêu quý đang bị hành hạ. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut est nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nostra.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in se.
Meditorium nostrum in nomine Domini.
Ripetit celum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu sáng thứ tư ngày 12 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phaero. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
tim tôi cứ những sao động, những khát khao cuộc đời. Quan mai đầu xanh nghe quy lại, đẹp như phút giây mình đang có. Vui con đường đó nơi anh vẫn chiếu soi tôi. Tìm về bên chưa còn quên hết lắm lâu cuộc đời, buồn phiền lưu thương sẽ tan biến qua nỗi đau phận người. Tìm về bên chưa cho xa đi trong tháng nơi trong bóng tối. Tìm về bên chưa nơi anh cũ chưa chẳng nụ cười, để bàn tay chưa bao hơi thở chưa luôn gọi đời để cùng ai với nơi anh sáng cho tôi tìm được chính tôi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc sống của mỗi người chúng ta luôn quay cuồng với nhiều công việc của gia đình, bạn bè. Tất cả đã làm nhịp sống trở nên dày đặc và hối hả. Chúng ta luôn cảm thấy thiếu thời gian để sống và sống cho có ý nghĩa. Ai nấy như bị cuốn hút vào các hoạt động giải trí và lễ hội nối tiếp nhau. Chưa bao giờ người ta cảm thấy thiếu thời gian như lúc này, đến nỗi có người như rơi vào chứng bệnh trầm cảm, cô đơn và trống vắng. Vì thế, nỗi khát khao có được giây phút bình yên trong tâm hồn càng trở nên cháy bỏng. Các nhà tâm lý khuyên chúng ta cần phải sống chậm lại, dành nhiều thời gian để thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Đây là một giải pháp để trị liệu một cách tức thời. Còn một phương pháp tốt hơn mà Chúa Giêsu hằng khuyên nhủ chúng ta, đó là đi vào chiều sâu của cầu nguyện để được kết hợp với Thiên Chúa ở mọi nơi mọi lúc, khi thất bại cũng như lúc thành công, khi cô đơn cũng như lúc sung vầy. Không cầu nguyện, không gặp gỡ Thiên Chúa, tâm hồn chúng ta trở nên khô cằn như thửa ruộng thiếu nước. Các công việc chúng ta làm không đem lại kết quả tốt đẹp, nhưng phải cầu nguyện như thế nào để đạt được ước nguyện? Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta phải thao luyện tâm hồn để có sự gắn kết mật thiết với Thiên Chúa. Đôi lúc chúng ta nản chí không muốn cầu nguyện, vì thấy Thiên Chúa dường như chỉ im lặng, Ngài chậm trễ ban cho chúng ta những ơn xin cần thiết. Câu chuyện về người đàn bà góa trong Tin Mừng đã cho chúng ta câu trả lời tại sao phải cầu nguyện liên lỉ. Trong xã hội Do Thái, người đàn bà góa không được tôn trọng và phải chịu nhiều thiệt thòi. Thế nhưng, bà lại là người rất kiên nhẫn nài xin quan tòa xét xử cho nỗi oan ức mà bà đang phải chịu. Ông quan tòa là người ngang tàng, coi trời bằng vung, và không biết kính sợ Thiên Chúa. Lúc đầu ông tỏ ra cứng rắn, nhưng sau ông lại mủi lòng trước sự kiên nhẫn của bà. Thiên Chúa là đấng rất mực nhân từ và trung tín, người biết rõ những điều chúng ta cầu xin, người sẵn sàng ban ơn nhiều hơn những gì chúng ta ước muốn. Đôi lúc người tỏ ra chậm trễ là để chúng ta có thời gian thể hiện tính kiên nhẫn và lòng trung tín. Có lúc chúng ta cầu xin những điều ngược với thánh ý Thiên Chúa, nên không được chấp nhận, và chúng ta tỏ ra thất vọng bỏ cuộc. Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ đã từng khiển trách các Kitô hữu về thái độ cầu nguyện. Anh em không có là tại anh em không xin, anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc. Đừng sợ cầu xin Thiên Chúa giúp đỡ khi chúng ta gặp cơn gian nan thử thách, vì như tác giả sách Khôn Ngoan khẳng định, Thiên Chúa luôn bênh vực và giải thoát chúng ta khỏi tay mọi kẻ gian ác. Cầu nguyện cần thiết như không khí cần cho sự sống. Ngày nào không cầu nguyện, đó là lúc nguồn sinh khí trong chúng ta đang cạn dần, cầu nguyện đưa chúng ta vượt lên những tị hiềm ghen ghét, để sống quảng đại vị tha. Cầu nguyện giúp chúng ta có đủ sức chống trả những cơn cám dỗ khốc liệt của dục vọng, quyền lực và giàu sang. Giúp chúng ta mở lòng ra với tha nhân, đón nhận họ với tất cả những giới hạn như ân ban của Thiên Chúa. Cùng với mẹ Maria trong tháng Mân Côi, chúng ta siêng năng cầu nguyện bằng kinh Mân Côi. Thánh Pio Năm Dấu có lòng yêu mến Đức Mẹ một cách đặc biệt. Có lần, một thầy trong dòng hỏi, thưa cha lần bao nhiêu chuỗi kinh Mân Côi mỗi ngày ạ? Cha trả lời, 40 chuỗi, nghĩa là khoảng 2.000 kinh kính mừng. Cha đã khuyên người con thiêng liêng rằng, hãy luôn nắm chặt lấy vũ khí của Đức Mẹ trong tay. Nó sẽ giúp con chiến thắng kẻ thù. Cầu nguyện cho ta sức mạnh, dám thay đổi chính mình và thế giới. Đức Thánh Cha Francisco cũng xác quyết, có một điều làm cho tôi mạnh mẽ lên mỗi ngày. Đó là lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Lạy Chúa, xin thánh hóa tâm hồn chúng con bằng ân sủng Chúa, để lời nói, ước muốn và hành vi của chúng con trở thành lời cầu nguyện dâng lên Chúa, cầu cho thế giới được an bình. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.